Chương 3. Chướng ngại sự tu hành. Thời đại ngày nay, người tạo tội nghiệp có thể nói là rất phổ biến. Họ xem việc này là việc làm bình thường, cho nên chẳng thấy lạ, cũng không cần quan tâm mà không biết quả báo là thật đáng sợ. Có bao nhiêu người học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu. Trong kinh, Đức Phật cũng nói, người này rất hiếm có, thật ít thấy, nhưng không thể nói là không có, chỉ nói là rất ít. Chúng ta tự hỏi, có phải mình là một trong số ít những người Đức Phật đã nói ở trên không? Đây là điều chúng ta cần phải nghiêm túc phản tỉnh, phải kiểm điểm. Khi Đức Phật còn tại thế, từng có những vị Bồ Tát thị hiện rất ngu si, không có trí huệ, tạo nhiều tội nghiệp, cho dù muốn tu hành nhưng gặp chướng ngại rất nhiều. Các ngài có thật như thế không? Chúng ta hãy hình dung lúc đó chưa chắc là có thật. Bởi vì khi một Đức Phật xuất hiện ở đời, có rất nhiều Đức Phật quá khứ và các Bồ Tát đến giúp ngài hoằng pháp lợi sinh. Các ngài thị hiện làm chúng tỳ kheo, chúng Bồ Tát của Đức Phật ấy, thậm chí làm chúng hộ pháp của Phật. Bất kỳ các ngài biểu hiện thuận hạnh hay nghịch hạnh đều là cố ý giả dờ. Vì sao các ngài làm như thế? Vì các ngài muốn giáo hóa tất cả chúng sinh. Đây thật là đại từ, đại bi. Nếu như các ngài không thị hiện như thế, mà giáo pháp lại rất nhiều, thì Đức Phật không thể nào nói hết. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp theo căn cơ chúng sinh, các Bồ Tát thị hiện nhiều hình thức để thỉnh cầu pháp thay cho chúng sinh. Có vị hỏi pháp bằng ngôn ngữ, có vị cố ý tạo những hạnh ác để Đức Phật nhìn thấy mà khai đạo, giáo huấn. Đây là dùng thân nghiệp để thỉnh pháp. Ngoài thỉnh pháp bằng khẩu nghiệp, thân nghiệp ra, còn có thể thỉnh pháp bằng ý nghiệp. Chúng ta xem trong kinh Đại Thừa, các vị đệ tử khởi tâm động niệm, tuy họ không nói ra, nhưng Đức Phật đã biết. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, ghi một đoạn về Dương Tử A Xà Thế. Khi Dương Tử có ý nghĩ thỉnh cầu pháp nhưng chưa nói ra, thì Đức Phật liền nói nhân duyên đời quá khứ của Dương Tử. Do đó, chúng ta biết ba nghiệp thân, khẩu, ý đều có thể thỉnh pháp. Vì thế, khi chúng ta biết rõ điểm này, thì đối với mật hạnh của các vị tỳ kheo, Bồ Tát được ghi lại trong kinh điển, chúng ta không nên khinh mạng, xem thường, mà phải biết các ngài vì lòng đại từ, đại bi thay chúng ta thỉnh pháp. Các ngài biểu lộ bằng tâm ác, khẩu ác, hạnh ác là để làm bài học dạy chúng ta ngày nay. Nếu không có các ngài thỉnh cầu thì Đức Phật không chỉ dạy, làm sao chúng ta biết mình phạm lầm lỗi, làm sao biết mình phạm tội nặng. Tôi nêu sơ lược một ví dụ trong kinh. Việc này tôi thường giảng để nghiên cứu học tập, nhưng đại chúng vẫn xem thường. Có những người vì theo sự cao hứng của mình hoặc theo tâm thích thú mà đến mắng người, phỉ báng người, quỷ nhục người, nhưng họ không biết mình tạo quả báo. Tội nghiệp thật rất đáng sợ. Trong kinh điển Đức Phật có kể một câu chuyện về người xuất gia. Mà người xuất gia này khi Đức Phật còn tại thế, chẳng phải thời mạt pháp. Người xuất gia này tự cho mình nghe nhiều hiểu rộng, thường dự trong hội của Đức Phật nghe ngài giảng kinh thuyết pháp. Vì nghe nhiều nên ông ta ỷ mình là người học rộng rồi sinh tâm kiêu mạn, theo người ngày nay nói là đáng được tự hào. Khi Phật còn tại thế, mọi người tu hành rất tốt, trì giới thanh tịnh, nghe kinh cũng rất nhiều, đáng được kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo là phiền não. Bạn thấy họ không phát sinh trí tuệ mà sinh phiền não, điều này sai rồi. Còn có một số người tu hành, tuy không có tâm kiêu mạn, họ tu khổ hạnh, ít muốn biết đủ, điều này rất khó làm được. Giống như những người đời sau ở núi, ở am tranh, tu định, thân tâm so với người bình thường thật sự thanh tịnh, nhưng họ chấp tướng, mà có chấp tướng là sai rồi. Kinh Kim Cang ghi rất hay. Nếu Bồ Tát còn thấy có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng thì chẳng phải Bồ Tát. Chúng ta nghĩ thử, Phật ở đời còn như vậy, huống gì thời mạt pháp đã cách Phật hơn 2.500 năm. Khi Đức Phật còn tại thế, có thể nói suốt 49 năm Ngài chỉ giảng kinh thuyết pháp. Lúc đó khoa học kỹ thuật chưa phát minh, Ngài thuyết pháp ở một chỗ, chúng sinh ở xa không có cơ hội đến nghe, cơ duyên nghe pháp rất khó gặp được. Do đó Ngài sai các vị đệ tử xuất gia và tại gia có khả năng giảng kinh thuyết pháp đi đến các nơi để thay Ngài hoằng pháp lợi sinh. Những người được Đức Phật cử đi là những vị ở trong hội của Đức Phật, giống như tu học đã tốt nghiệp. Họ có khả năng giảng kinh, cũng biết tu hành và tu hành rất tốt, nên được Ngài sai đi các nơi truyền bá giáo pháp. Trí tuệ và phước đức của Đức Phật viên mãn, đương nhiên Ngài được tất cả đại chúng cung kính. Đệ tử của Ngài thì không được như vậy. Những vị được Ngài cử đi, phần đông đều được thính chúng cung kính, làm theo lời họ dạy. Nhưng cũng có một số vị đệ tử bị thính chúng không bằng lòng, xem thường và hủy báng. Chúng ta biết phiền não và tập khí của chúng sinh trong sáu đường rất nặng. Phiền não gồm có tham, sân, si, mạn, tật đố. Những phiền não này không cần học mà sinh ra thì đã sẵn có. Khi họ nhìn thấy người khác hơn hẳn mình, chẳng những không khâm phục mà còn tìm cách để phá hoại. Ngày nay vào thời kỳ mạt pháp, những chuyện này so với xưa kia rất nhiều. Bất cứ lúc nào, nơi nào, chúng ta đều có thể nhìn thấy. Hoằng pháp là việc tốt, nhưng người làm việc tốt thì thường gặp nhiều gian nan trắc trở. Đức Phật kể, lúc ấy có hai vị tỳ kheo thuyết pháp là đệ tử của Ngài. Họ được cử đi nơi xa để hoằng pháp lợi sinh. Hai vị này có đức hạnh, biện tài khéo léo, tất nhiên sẽ được tín chúng cung kính, tiếp đón nồng nhiệt. Cho nên hai vị pháp sư này gặp pháp duyên rất thù thắng, tín chúng rất đông, đương nhiên nhận sự cúng dường cũng rất nhiều. Có một vị pháp sư khác đến sau nhìn thấy như thế nên rất khó chịu, tâm ganh tị nổi lên, tìm cách gây chướng ngại họ. Do đó, vị này phao tin đồn nhảm là hai vị pháp sư này phá bốn giới trồng, sát, đạo, dâm, vọng, chỉ biết nói lý mà không làm đúng đạo lý. Có người khiêu khích, có người phao tin đồn nhảm, có người phỉ báng, có người ly gián hai vị pháp sư này. Những điều này làm cho tín chúng nghi ngờ họ, mất đi niềm tin. Do vậy, pháp duyên dần dần giảm, thính chúng đều bỏ đi. Vị pháp sư ganh tị thuyết pháp cho mọi người, mục đích của ông ta đã đạt được, nên giảng pháp rất thành công. Nhưng Đức Phật dạy, vì ông ta tạo ác nghiệp, dựng việc vu khống cho người khác, nên quả báo của ông ta sẽ chịu 600 vạn năm ở địa ngục A Tỳ. 600 vạn năm là tính theo thời gian ở nhân gian chúng ta. Trung Quốc được gọi là nước có nền văn minh cổ trên thế giới, vì lịch sử Trung Quốc có 5.000 năm. Các vị nghĩ thử, 5.000 năm vẫn chỉ là một nửa của một vạn năm, nhưng ông ta chịu tội ở địa ngục A Tỳ thời hạn là 600 vạn năm. Sau 600 vạn năm, ông ta thoát khỏi địa ngục A Tỳ, nhưng tội vẫn chưa hết. Tội nặng này trả xong, vẫn còn tội khác nhẹ hơn. Vì thế, khi ông ta bị chuyển đến địa ngục Đẳng Hoạt, thời gian là 400 vạn năm, lại sinh vào địa ngục Hắc Thần, thời gian là 200 vạn năm. Sau đó, lại chuyển đến địa ngục Thiêu Nhiệt cũng 600 vạn năm. Thời gian ở bốn địa ngục này tổng cộng là 1.800 vạn năm. Câu chuyện này cho Đức Phật kể lại. Kinh Kim Cang nói, Như Lai là người nói lời chân thật, nói sự thật, nói đúng, không nói dối, không nói sai khác. Đức Phật tuyệt đối không nói sai một câu. Chúng ta nghĩ thử, tạo tội nghiệp rất dễ dàng, vì sao có tội nặng như thế? Điều này Phật thường nói, nhưng chúng ta nghĩ chưa thông, dường như tội báo rất nặng, quá sức chịu đựng. Thật ra các vị chỉ cần đọc kỹ giới kinh thì hiểu rõ. Trong Phật Pháp không có người kết tội người khác, không giống ở thế gian có luật pháp, có quan tòa xử án. Trong Phật Pháp không có việc đó, chư Phật Bồ Tát không xét xử, không làm quan tòa, cũng không giống luật pháp ở thế gian phải trừng phạt tội nhân như thế nào, các ngài chỉ có tâm từ bi. Vì sao có những tội nghiệp như thế? Tội này gọi là tánh tội. Thực ra là mình làm mình chịu. Địa ngục ở đâu? Địa ngục là tội báo của chính bạn biến hiện ra. Chẳng phải có người đi xây dựng địa ngục để bạn vào đó chịu tội. Phật, Bồ Tát không làm việc này. Chư thiên, quỷ thần, vua Diêm La cũng không làm việc này. Trước đây, lão cư sĩ Chu Cảnh Trụ từng kể qua câu chuyện. Sau đó có viết lại thành sách, hình như trong cuốn Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký. Nhạc phụ của cư sĩ là tiên sinh Trương Thái Diêm. Ông Trương giữ chức quốc học Thái Sư vào năm đầu dân quốc, lúc còn tại thế. Ông từng làm phán quan ở Đông Nhạc. Đông Nhạc Đại Đế là Đại Quỷ Dương, quyền lực của ông ta chỉ thua Diêm La Dương một bậc. Chức phán quan tương đương với bí thư trưởng ngày nay, địa vị rất cao. Tiên sinh Trương Thái Diêm là người học Phật, nghe nói trong đó có hình phạt pháo lạc. Pháo lạc là trụ đồng bốc cháy, bảo tội nhân đến ôm lấy. Tiên sinh nói hình phạt này quá tàn khốc, nên kiến nghị với Đông Nhạc Đại Đế nên bỏ hình phạt này. Đông Nhạc Đại Đế chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, liền sai hai con quỷ dắt tiên sinh đến chỗ hành hình để chính mắt nhìn thấy. Hai con quỷ dắt tiên sinh đi rất xa, chỉ một nơi ở phía trước và nói, ở phía trước kìa. Nhưng tiên sinh cũng không nhìn thấy. Khi ấy tiên sinh chợt tỉnh ngộ, ông suy nghĩ hình phạt này chẳng phải con người tạo ra, mà trong tự tánh của họ biến hiện. Điều này hoàn toàn tương ứng với kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Trong kinh nói, địa ngục chỉ có hai dạng người thấy được. Một, người gây tội nghiệp đi chịu hình phạt, ấy là biến hiện. Hai, Bồ Tát vào địa ngục cứu độ chúng sinh. Nếu không phải hai hạng người này, thì cho dù địa ngục ở trước mắt, bạn vẫn không thấy được. Cho nên Trương Thái Diêm không thấy được. Do đó, chúng ta mới hiểu chẳng phải vấn đề tàn ác nhân từ, mà là quả báo từ tánh tội biến hiện ra. Như một người thường ngày làm việc ác, ban đêm anh ta hoàn toàn nằm thấy ác mộng. Ai gây cho anh ta? Là tự tánh của anh ta biến hiện ra, hoàn toàn không phải người khác tạo cơn ác mộng để cho anh ta chịu, mà tự mình biến hiện ra. Tội từ nơi đâu? Rốt cuộc nặng như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta, tội nghiệp họ đã tạo. Đối tượng chẳng phải là hai vị pháp sư thuyết pháp, mà do những người phỉ báng hai vị này. Thật ra tội này không nặng. Tội xác định từ nơi đâu? Là từ tất cả tín chúng ở địa phương. Họ phỉ báng là vì vị pháp sư mới đến làm cho họ không còn tin tưởng Phật pháp, không muốn nghe Phật pháp, lại không muốn nương theo Phật pháp tu hành. Vị này đoạn mất thiện căn, pháp thân tuệ mạng của chúng sinh ở nơi ấy, nên tội bắt đầu từ đây. Tội này rất nặng. Trong kinh Đức Phật thường dạy, giết sinh mạng người là tội nhẹ. Bạn giết người đó, sau 49 ngày, người ấy đi đầu thai. Người bị giết rất dễ được làm thân người. Bởi vì người bị giết không có tội, chỉ có người giết chết người khác mới có tội. Đời này chúng ta được làm thân người là nhờ có phước khác. Mặc dù chúng ta bị người giết, nhưng sau 49 ngày đi đầu thai vẫn được làm người, đời sau vẫn tiếp tục hưởng phước. Cho nên giết sinh mạng người là tội nhẹ, đoạn tuệ mạng của người là tội nặng. Phật pháp không dễ gì nghe đến, cơ duyên này thật rất khó được. Trong kinh dạy, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nghe Phật pháp so với làm thân người càng khó hơn, đây là sự thật. Một người suốt đời được nghe Phật pháp, nếu giác ngộ rồi thì đời này người ấy thành Phật. Thành Phật rồi, bạn thử nghĩ xem, công đức của người đó được chư Phật ca ngợi vô cùng. Hôm nay bạn đoạn mất nhân duyên của họ, tội của bạn có nặng không? Tội này tính ra từ đây. Vì thế Đức Phật dạy người tạo tội nghiệp này phải đọa địa ngục 1.800 vạn năm. Ra khỏi địa ngục này vẫn có quả báo khác. Sau khi thoát khỏi địa ngục mới được làm thân người. Đức Phật dạy người này trong 500 đời sinh ra bị mù bẩm sinh. Sau 500 đời thì tội này ngày càng giảm nhẹ, nhưng vẫn thường sinh ở vùng biên địa. Nói theo Phật pháp, biên địa chính là vùng có trình độ văn hóa lạc hậu. Người ngu si không thể tiếp nhận sự giáo dục tốt đẹp, bần cùng thấp kém, thường bị người khác phỉ báng, trêu chọc, lại còn bị ức hiếp. Đây là nghiệp báo trong đời quá khứ đã tạo. Người này đời trước cũng từng xuất gia tu học, vì nhân ganh tị gây chướng ngại mà tạo tội nặng như thế. Cho nên, có lúc họ cũng có ý niệm giác ngộ muốn tu hành, nhưng niệm này chỉ khởi tạm thời, vì do nghiệp chướng nặng nề nên ý nghĩ thoáng qua rất nhanh. Như thế, chúng ta mới biết tu học được rất là khó. Chúng ta phải khẳng định, trong đời quá khứ, tự chúng ta đã từng tạo tội, không phải Đức Phật dạy cho người khác, mà dạy cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta được thân người, được nghe Phật Pháp, phải biết từng có thời gian dài đã chịu những tội báo này. Đức Phật dạy những điều trên, hôm nay có bao nhiêu người tiếp nhận, có bao nhiêu người tin theo. Chúng ta đọc kinh Phật, nghe các thầy giảng Pháp, giống như nghe câu chuyện thần thoại. Những câu chuyện thần thoại Phật dạy dường như chẳng có liên quan đến chúng ta. Ở đây chúng ta hiểu được lời Phật dạy chính là chỉ dạy cho chúng ta. Khi Đức Phật dạy tương lai nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ, được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, được gặp Phật A-di-đà, sẽ được Ngài thọ ký cho chúng ta. Lời này có đúng không? Rất đúng. Vì sao? Vì chúng ta từng nghe qua một câu danh hiệu A-di-đà-phật, từng thấy qua tượng đúc, tượng vẽ của Ngài, nên trong A-lại gia thức đã có chủng tử Phật A-di-đà. Đây gọi là khi tai nghe qua mãi là hạt giống đạo, đạo lý là ở đây. Chương 4. Tiêu trừ chướng ngại. Ngay trong đời này, nếu chúng ta không tinh tấn tu học, không tiêu trừ những chướng ngại, thì đời này không được giảng sanh. Cho dù chúng ta không tạo tội nặng, nhưng cũng không thể giảng sanh. Nếu như chúng ta tiếp tục tạo tội nặng, quỷ bán Phật Pháp Tăng, thì phiền phức lớn rồi, phải bị đọa vào địa ngục và đầu thai làm súc sinh, làm kẻ ngu si, trải qua vô lượng kiếp thật là khổ sở. Vì thế, chúng ta phải biết sám hối, phải thật sự ăn năn. Ăn năn trên căn bản là phải thay đổi quan niệm của chúng ta, sửa đổi từ trong tâm, từ trong cuộc sống hàng ngày đối với người, đối với công việc. Trước tiên, chúng ta phải sửa đổi từ trên sự tướng thì mới có hiệu quả. Đức Phật đã nói cho chúng ta nghe biết bao nhiêu là ví dụ, bởi vì sự việc phức tạp nói không hết, chúng ta phải có khả năng nghe một biết mười. Khi nghe Đức Phật giảng một ví dụ thì liên tưởng đến nhiều sự việc tương tự, những điều cần phải sửa đổi. 1. Không tìm lỗi của người khác. Trước tiên, từ nay về sau, đối với thiện tri thức hoằng pháp, bất luận người đó là tại gia hay xuất gia, khi chúng ta nhìn thấy họ phạm lỗi hoặc nghe nói họ phạm lỗi, dứt khoát không nói. Chúng ta phải thật sự làm được, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Chúng ta là phàm phu, cảnh giới họ là gì, làm sao chúng ta biết được? Nếu như họ là phàm phu, họ tạo tội nghiệp, thì chính họ chịu quả báo. Còn như chúng ta đi đến chỗ nào cũng rêu rao, cũng phân biệt, chấp trước, thì tự chúng ta phải chịu quả báo. Việc này thật không nên làm. Tuyệt đối chúng ta không gây chướng ngại việc hoằng pháp lợi sinh, và cũng không gây chướng ngại cơ duyên thính chúng nghe pháp ở một khu vực nào đó. Chúng ta không nên tìm khuyết điểm của người khác, chỉ cần khởi ý nghĩ đã là không tốt rồi, huống gì thể hiện bằng hành động. Việc này gây chướng ngại rất nhiều đối với sự tu hành của chúng ta. Như vậy, tu hành là tu điều gì? Điều này chúng ta không thể không biết. Chúng ta tu theo giác, chánh, tịnh. Giác là không mê, chánh là không tà, tịnh là không nhiễm. Tâm tịnh độ nằm trong ba điều này, đặc biệt chú trọng tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu chúng ta thường đi tìm lỗi lầm của người khác, thì tâm của chúng ta làm sao thanh tịnh? Muốn tâm mình thanh tịnh, việc gì của người khác đều không nên xen vào, thì tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. Mình luôn tìm lỗi của người khác thì nhất định không bao giờ có tâm thanh tịnh. Người này hoàn toàn sẽ không đắc định. Không có định thì không có trí tuệ. Không có định tuệ, chắc chắn người này bị vô minh phiền não che lấp. Một người suốt ngày phát sinh vô minh, phiền não thì làm sao không tạo tội nghiệp? Điều này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. 2. Không được khen mình chê người. Hôm qua tôi đã nói, cho dù các vị tu hành đúng pháp, công phu đạt được hiệu quả, thật sự được thọ dụng Phật pháp, nhưng cũng không được khen mình chê người. Bệnh này thường xảy ra. Mọi người thường hay ca ngợi pháp môn của mình, tự cho mình tu hành thành công. Người khác không làm được, điều này là không nên, cũng là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bạn tự cho mình là tu hành thành tựu, vậy so với Bồ Tát và A-la-hán thì sao? Khác xa, điều này phải tính thế nào? Tuyệt đối không được khen mình rồi phỉ báng người khác. Tình trạng này đã có từ xưa, ngày nay là rất nhiều mà không biết tội nghiệp này rất nặng. Chúng ta niệm Phật cầu sinh về tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, thấy người tham thiền giống như gặp quan gia đối đầu, thấy người tu học mật tông cũng như vậy. Như thế có được không? Thiền là Đức Phật truyền, mật cũng do Ngài nói ra. Nếu chúng ta quỷ bán họ, chẳng phải quỷ bán Đức Phật, quỷ bán giáo pháp hay sao? Trước đây, người tu theo thiền, mật thành tựu rất đông, mặc dù ngày nay hơi ít. Như vậy chẳng phải quỷ bán tăng hay sao? Vì thế, vô tình chúng ta thường phạm tội lỗi này, khen mình, chê người, phỉ bán tam bảo, thì bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Việc ngu dốt này từ nay về sau chúng ta không nên tái phạm nữa. Vậy chúng ta phải thể hiện thái độ như thế nào? Khi nhìn thấy người khác tham thiền trì chú, chúng ta cung kính vui mừng ca ngợi họ, không được phỉ báng. Năm 1977, tôi ở Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Pháp sư Thánh Nhất đến thăm tôi và nghe giảng kinh. Nghe xong 3 ngày, pháp sư rất vui mừng, khuyến khích các Phật tử đến nghe tôi giảng, họ đều tu thiền. Một hôm, pháp sư mời tôi đến chùa tham quan, tôi cũng hoan hỷ đồng ý. Pháp sư ở phía sau chùa Bảo Liên, núi Đại Tự, có một con đường nhỏ, xe không chạy được, người đi bộ khoảng 3-40 phút mới đến chùa. Pháp sư nói với tôi lý do không mở đường chính là vì cố ý khiến cho bất tiện đối với khách giảng lai. Nếu bạn không thật sự tham học thì không cần đến đây. Cho nên không mở đường, dụng ý này rất hay. Khi tôi đến nơi vừa xem qua thì vô cùng khâm phục. Cả đời tôi chưa hề thấy qua đạo tràng nào trang nghiêm thanh tịnh đến thế. Ở đây có khoảng hơn 40 vị tăng chúng thường trụ. Mỗi ngày họ tham thiền theo thời gian tàn cây hương. Pháp sư mời tôi vào thiền đường giảng pháp. Tôi không thể giảng tham thiền là pháp tu không thành tựu. Chỉ có niệm Phật mới đạt hiệu quả. Như thế chẳng phải phá hoại đạo tràng của người ta sao? Điều này tuyệt đối không thể làm. May mà trước đây tôi từng giảng qua các kinh Kim Cang, Lục Tổ Đàn Kinh, Vĩnh Gia Thiền Tông Tập, Chứng Đạo Ca. Nói về Thiền Tông tôi cũng đã giảng qua một vài lần, cho nên khẩu đầu thiền cũng khá. Tôi tán thán khâm phục, ca ngợi đạo tràng của họ, khen pháp sư và khen đại chúng tham học. Đây là điều cần phải làm. Sau khi ra về, trên đường đi về có vị đồng tu hỏi: Thưa pháp sư, ngài đối với thiền ca ngợi như thế, vì sao pháp sư niệm Phật A Di Đà? Tôi nói với họ: Bởi vì căn tánh của tôi không nhạy bén, tham thiền không bằng người khác. Nói cách khác, tôi không thể khai ngộ. Ngay cả thiền định tôi cũng chưa nắm vững. Niệm Phật là nương theo Phật A Di Đà giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi chỉ nắm vững điểm này. Tôi nói những điều này là sự thật. Vì thế, đạo Phật thường nói: Nếu muốn Phật pháp hưng thịnh, chỉ có tăng ca ngợi tăng. Hai bên đều ca ngợi nhau, Phật pháp mới được phục hưng, mới có thể phát huy sáng lạng. Nếu hai bên đều phỉ báng nhau thì không được rồi. Mọi người sẽ kéo nhau xuống địa ngục A Tỳ. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, căn tánh của tất cả chúng sinh khác nhau, cho nên Đức Phật mới giảng vô lượng pháp môn. Pháp môn là ứng cơ thuyết pháp. Bạn thích hợp pháp môn nào thì tu theo pháp môn đó mới có thể thành tựu. Đó chính là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Tại sao lại phỉ báng nhau? Chẳng những tất cả pháp môn trong đạo Phật không được phỉ báng, mà đối với các tôn giáo ở thế gian cũng không được phỉ báng. Các nước ở phương Tây có 2000 năm duy trì trật tự xã hội, đó là nhờ tín ngưỡng tôn giáo, làm cho con người khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến Thượng Đế. Nói tóm lại, đây chính là pháp thiện thế gian. Làm sao bạn có thể phá hoại nó? Làm sao bạn nói không có thần và không có Thượng Đế? Nếu mọi người mất đi niềm tin tôn giáo, tùy thuận phiền não, thì không điều ác nào mà không làm. Như thế có được không? Vì thế, đối với pháp thiện thế gian cũng phải ca ngợi. Đức Phật dạy chúng ta ngay trong sáu niệm. Ngoài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, còn phải niệm Thiên, vân vân. Thiên này chính là đại biểu tôn giáo. Đây chính là nền tảng của quan niệm đạo đức, thường nghĩ tới hạnh phúc của tất cả chúng sinh và nghĩ đến sự hòa thuận, an lạc của họ. Tất cả pháp thiện thế gian và suốt thế gian chúng ta đều phải tôn kính, ca ngợi. Chúng ta sinh ra và lớn lên trong thời đại này có rất nhiều đau khổ. Chúng ta phải công nhận thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, vật chất văn minh tiến bộ. Đời sống vật chất của chúng ta so với trước đây tiến bộ rất nhiều. Chúng ta được hưởng thụ những thứ này, nhưng các vị định tâm suy nghĩ lại, chúng ta có trả giá quá đắt không? Suy đi tính lại thì lợi bất cập hại. Chúng ta được rất ít nhưng tổn thất lại quá nhiều. Món nợ này có mấy người tính? Càng tính thì càng thấy tổn thất. Chúng ta tổn thất những thứ gì? Tổn thất luân lý, tổn thất đạo đức, giữa người với người đánh mất sự thành thật, chân tình. Bất kể khoa học kỹ thuật ngày nay phát minh như thế nào, vẫn không có cách gì bù đắp nổi. Cho nên nói lợi bất cập hại. Nếu người tu hành ở thời đại này mà thành công, thì chư Phật, Bồ Tát đều khen ngợi, khâm phục. Còn tu hành thất bại, bị đọa vào địa ngục A Tỳ, thì các ngài vẫn gật đầu nói, không sai. Vì sao? Vì bên trong bạn bị phiền não, bên ngoài bị vật chất cám dỗ lôi cuốn. Bạn có bao nhiêu định lực để đứng vững? Bạn có bao nhiêu trí tuệ để nhìn thấy rõ ràng chân tướng sự thật? Như thế mới biết điều này không đơn giản, không giống như trước đây. Nếp sống xã hội trước đây rất tốt, lòng người lương thiện, ai nấy đều tôn trọng lễ nghĩa, tuân theo luật pháp, không dám làm càn làm bậy. Mọi người đều cung kính dâng theo lời dạy của Thánh Hiền, cho nên tu học rất dễ dàng. Điều khó tin mà tin được, việc khó tu mà chịu tu mới là người kiệt xuất, được chư Phật Bồ Tát cùng Thánh Hiền ca ngợi. Ngày nay chúng ta có làm được một phần hay không? Ở thời đại này, Đức Phật dạy chúng ta chỉ có một câu hãy nhớ kỹ, vì nghĩa lý rất thâm diệu. Ngài dạy, không tìm lỗi của chúng sinh. Chúng ta không nên đi nhìn lỗi của người khác, không nên rêu rao tội lỗi của họ. Câu này có hai ý nghĩa rất sâu rộng. Một, chúng ta có thể thành tựu định tuệ, thành tựu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Tâm khởi tham, sân, si, mạng chính là nhiễm ô. Tâm khởi nhiễm ô là tác dụng phiền não, là tạo nghiệp. Chúng ta không để ý lỗi người thế gian, họ có tạo tội nghiệp, ta cũng không nghe, không hỏi, thì tâm ta dễ dàng thanh tịnh. Điều này rất có ý nghĩa. 2. Chúng ta tìm khuyết điểm của người khác và nói tội lỗi của họ. Như thế họ có cam chịu không? Họ có đồng ý không? Nếu như họ không cam tâm, không bằng lòng, thì chúng ta kết quán thù với họ. Đã kết quán thù thì nhất định sẽ báo thù. Cho dù bạn cố che giấu tài tình khéo léo, người khác không biết bạn hãm hại họ, nhưng họ luôn nhớ mối hận thù. Sau khi chết, họ làm quỷ. Quỷ có năm thần thông, nó sẽ bắt người nào đời trước hãm hại nó. Sau khi tìm được báo thù lẫn nhau, không bao giờ dứt. Đời này bạn hại người ta, đời sau họ hại lại bạn, đời sau nữa bạn hại họ, mãi mãi không dứt. Con đường chúng ta học đạo Bồ Đề sinh ra nhiều chướng nạn chính là từ nơi đây. Do đó, chúng ta phải giải quyết vấn đề này, nhất định phải ra tay triệt để. Căn bản là không thấy lỗi thế gian, không nói chuyện đúng sai của người khác. Cho dù xưa kia chúng ta tạo tội nghiệp, nhưng ngày nay chúng ta đoạn hết duyên này. Sau khi đoạn hết duyên, tuy có nhân nhưng không có duyên, nó sẽ không kết thành quả. Đây cũng là cách làm cho chướng ngại giảm bớt đối với việc niệm Phật giảng sanh của chúng ta.